Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 30 đến câu 35. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh mời trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh mời trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh mời trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hôm nay có quá nhiều thứ khiến chúng ta đói. Đói tiền, đói việc làm, đói sự công nhận, đói tình cảm, đói ý nghĩa cuộc sống. Có người no bụng nhưng trống rỗng trong lòng. Có người thành đạt ngoài đời nhưng lại cô đơn giữa chính gia đình mình. Có người có mọi thứ trong tay mà vẫn thở dài mỗi sáng thức dậy. Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật ra lại chất chứa nỗi khao khát lớn lao của con người. Ông sẽ làm gì cho chúng tôi thấy để tin ông? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc. Đám đông đi tìm Chúa Giêsu, nhưng điều họ tìm là một phép lạ. Họ muốn một điều gì đó hữu hình, dễ kiểm chứng, một món quà rõ ràng, như ông Môsê đã làm xưa với manna từ trời. Nhưng Chúa Giêsu đưa họ đi xa hơn, người không ban bánh mà chính người là bánh, không phải là bánh lấp đầy bao tử mà là bánh nuôi sống linh hồn. Chúa Giêsu nói: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Đó là một câu nói cực kỳ đơn sơ mà sâu thẳm, vì trong đó Chúa cho thấy rằng mọi cơn đói sâu nhất trong lòng người đều được no đầy khi có người. Tôi đang đói gì? Tôi đang sống nhờ thứ bánh nào? Đó là câu hỏi mỗi người chúng ta cần tự đặt ra cho chính mình hôm nay. Tôi đang sống nhờ điều gì? Có khi nào tôi sống nhờ lời khen, nhờ sự chú ý của người khác, nhờ thành công, tiền bạc, các mối quan hệ? Tất cả những điều ấy, nếu ta không cẩn thận, sẽ giống như manna trong sa mạc, có thể nuôi ta trong chốc lát, nhưng không thể cho ta sự sống đời đời. Chúa Giêsu không từ chối manna, cũng không chối bỏ nhu cầu thể lý của con người, nhưng người nói rằng: "Không phải Môsê đã cho các ông bánh bởi trời, mà là cha tôi, và bánh đích thực là bánh từ trời xuống, bánh ban sự sống cho thế gian." Khi ta rước Chúa trong thánh thể, ta không rước biểu tượng, mà là chính đấng cứu độ đang đi vào cuộc sống mình. Và khi ta tin vào người, sống theo lời người, là ta đang được nuôi sống mỗi ngày bằng lương thực không bao giờ hư nát. Có thật tôi tin rằng Chúa là bánh trường sinh không? Nếu tôi tin, thì tôi sẽ tìm đến Chúa mỗi ngày như người đói tìm cơm. Tôi sẽ không hề bỏ lễ Chúa Nhật vì bận. Tôi sẽ không chọn ngủ thêm mà bỏ giờ cầu nguyện. Tôi sẽ không để cả ngày trôi qua mà không có một lần thưa với Chúa, Lạy Chúa, con cần Chúa. Và nếu tôi tin, thì tôi sẽ sống như người no, không cần tranh giành, không cần ghen tị, không cần chứng tỏ, vì tôi đã có một thứ mà thế gian không cho được, bình an từ đấng là bánh trường sinh. Chuyện kể rằng, có một bà cụ nghèo, mỗi ngày đều đến nhà thờ rất sớm, quỳ hàng giờ trước thánh thể. Có người hỏi, bà cầu xin gì mà sốt sắng thế? Bà cười hiền hậu, tôi chẳng xin gì hết, tôi đến để ở với Chúa thôi. Tôi không cần nói nhiều, tôi chỉ muốn ngồi đây để Chúa nhìn tôi, và tôi nhìn Chúa. Người phụ nữ ấy đã ăn bánh trường sinh, bà không giàu tiền, nhưng bà no lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa không hứa rằng theo Chúa thì sẽ hết đói đời này, nhưng người hứa rằng nếu ta đến với người và tin vào người thì ta không còn đói mãi mãi. Đến với Chúa không phải chỉ khi ta cần ơn, mà cả khi ta cần một chỗ để nương tựa. Tin vào Chúa không phải chỉ khi mọi sự suôn sẻ, mà là ngay khi không thấy gì. Chính tôi là bánh trường sinh. Đó là lời mời gọi, đó là lời hứa, đó là lương thực cho đời sống đức tin hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết lòng con đói, đói niềm vui, đói bình an, đói tình yêu thật. Xin cho con nhận ra rằng chỉ nơi Chúa, con mới được no đầy. Xin dạy con biết đến với Chúa mỗi ngày, biết ăn lấy Chúa qua thánh thể, và sống theo lời Chúa mỗi ngày trong gia đình, nơi làm việc, giữa cuộc đời. Xin cho con, dù nghèo hay khổ, vẫn luôn no thỏa vì đã có Chúa là bánh trường sinh. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Quỹ Giáo Hoàng giúp 16 triệu Mỹ Kim cho các dự án tại hơn 60 quốc gia. Quỹ Giáo Hoàng tại Mỹ cho biết đang tài trợ 14 triệu Mỹ Kim cho 116 dự án tại hơn 60 quốc gia. Quỹ này được thành lập dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, và cho đến nay đã giúp hơn 250 triệu Mỹ Kim cho hơn 2.800 dự án do Tòa Thánh đề nghị. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo Hoàng. Hàng năm, Ban chấp hành và một số ân nhân của quỹ vẫn về Roma để gặp Đức Giáo Hoàng. Trong những ngày này, ông Edward Ficaron thứ ba, tân chủ tịch của quỹ, đã cùng với hơn 80 thành viên và gia đình về Roma hành hương nhân dịp năm thánh. Theo thông báo công bố trong dịp này, có 10 triệu Mỹ Kim được dành để tài trợ các dự án cứu trợ đã được Tòa Thánh phê chuẩn trước đó. 4 triệu còn lại để trợ giúp nhân đạo khẩn cấp qua ngân khoản dành cho các sứ truyền giáo, ví dụ như cung cấp nước uống, xây dựng và tái thiết trường học, tu sửa các thánh đường và chủng viện, kiến tạo các cơ cấu y tế và giúp đỡ các linh mục nghỉ hưu. Ông Fitzgerald nói rằng, những tài trợ này thuộc về trọng tâm sứ mạng của chúng tôi, là mang tình thương của Chúa Kitô cho những người túng thiếu nhất. Mỗi năm, Quỹ Giáo Hoàng dành 800.000 euro để cấp học bổng cho hơn 100 linh mục, nữ tu và chủng sinh theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma, theo chương trình gọi là Học bổng Thánh Gioan Phaolô thứ hai, do hai thành viên của ngân quỹ này là ông John và bà Carol Salman cùng với các thành viên của quỹ khởi xướng. Trong số những người nhận được học bổng này cũng có một số linh mục và nữ tu Việt Nam.
Tin Washington, Hoa Kỳ, thêm một bước tiến trong việc bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh. Thêm một bước tiến trong việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh, hôm 30 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu chấp thuận việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Brian Birch vào chức vụ này. Trong cuộc bỏ phiếu, 12 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận, trong khi 10 nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống. Phiên họp do Thượng nghị sĩ James Rich thuộc Đảng Cộng Hòa bang Idaho chủ tọa. Với kết quả này, lãnh tụ các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa là ông John Thune sẽ đưa việc bổ nhiệm ông Birch ra trước phiên họp toàn thể của Thượng viện để bỏ phiếu chung kết. Trong cuộc thẩm định hơn 3 tuần trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Ngoại giao, ông Brian Birch đã trả lời những câu hỏi về vấn đề viện trợ của Mỹ ở hải ngoại, hiệp định giữa Vatican và Trung Quốc, vai trò của Tòa Thánh trong việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu bền ở Trung Đông. Nếu được toàn thể Thượng viện phê chuẩn, ông Birch sẽ từ chức Chủ tịch Catholic Vote, Phiếu Công giáo, một tổ chức chính trị công giáo Mỹ, chuyên cổ võ những đường hướng trung thành với đạo lý công giáo về luân lý và xã hội, nhưng độc lập với giáo quyền. Tổ chức này đã ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong cuộc tranh cử tổng thống và đã dành 10 triệu Mỹ Kim cho những nỗ lực này. Ông Brian Birch xuất thân từ Đại học Công giáo ở Dallas, bang Texas. Vào năm 2020, ông đã viết cuốn sách Một thời cơ mới cho Công giáo, Donald Trump và chính trị về công ích.
Xin giáo phận Đà Lạt, thánh lễ tạ ơn thành lập cộng đoàn đăng viện Phi-tô Thánh Mẫu Châu Bảo. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9:30 thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn thành lập cộng đoàn đăng viện Phi-tô Thánh Mẫu Châu Bảo tại thôn 7, Lộc Quảng, Bảo Lâm. Đồng tế với Đức Cha Đa Minh có Đức Viện Phụ Maria Joan Bosco Trần Văn Thành, Đức Viện Phụ Maria Giuse Hoàng Văn Thắng, Cha Quản Hạt Giuse Trần Đức Liêm, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha trong giáo phận, cùng sự hiện diện của quý bề trên các hội dòng, đại diện các đăng viện Phi-tô, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chia sẻ, được khai sinh từ khát vọng sống đời chiêm nghiệm trong truyền thống đăng viện Phi-tô, cộng đoàn mới này là một nhánh non trẻ của linh đạo Phi-tô, được nâng đỡ bởi các đăng viện mẹ và sự đồng hành mục vụ của giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha chủ chăn giáo phận Đà Lạt đã dẫn cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm trung tâm của đức tin, mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, với các bài đọc phụng vụ của ngày lễ mừng kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ. Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời kinh thánh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời kinh thánh, người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Đó là cốt lõi đức tin là hơi thở của Hội Thánh. Đó cũng là con đường mà Đăng Viện Cito được mời gọi bước theo, con đường của tình yêu tự hiến. Thánh lễ tạ ơn mừng sự kiện hồng phúc của Cộng đoàn Đăng Viện Châu Thủy, kết thúc trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy ân sủng. Đức cha Damien đã long trọng ban phép làm tòa thánh với ơn toàn xá cho mọi tín hữu tham dự thánh lễ, hội đủ các điều kiện theo luật định. Sau phép lành, Đức Viện Phụ đại diện dòng Cito Châu Thủy có lời cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, quý Đức Viện Phụ, quý cha và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Cũng nên nhắc lại, dòng Cito chính thức hiện diện tại Việt Nam từ năm 1918, khi cha Dom Denis Bonan, một đăng sĩ người Pháp thuộc Đăng Viện Thánh Jerodipo, cùng với vài tu sĩ đến vùng núi Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay để khai lập Đăng Viện Cito đầu tiên tại Việt Nam. Từ Phước Sơn, dòng Cito đã từng bước lan rộng. Sau năm 1954, các đăng sĩ di chuyển vào miền Nam và thành lập Đăng Viện Cito Châu Sơn, hạt Đơn Dương, trở thành trung tâm quan trọng và là mẹ viện của nhiều cộng đoàn khác. Từ đó các đăng viện con được hình thành như Đăng Viện Châu Thủy, Bình Thuận năm 1971, Đăng Viện Vĩnh Phước, Đăng Viện Thiên Phước và nay là Cộng đoàn Châu Bảo tại Quảng Lâm, hạt Bảo Lộc, tiếp nối sứ mạng tại vùng đất cao nguyên. Tuyên ngôn và tu luật của Đăng Viện Cito Châu Bảo được đặt nền trên tu luật Thánh Biển Đức trong tinh thần cầu nguyện, lao động và hiệp thông huynh đệ với châm ngôn sống, cầu nguyện và lao động, phân phục, khiêm nhường, thinh lặng là ba trụ cột tinh thần của đời sống đăng sĩ.
Vincent Gallen, thụy sĩ, hoãn lại cuộc bầu chọn giám mục mới cho giáo phận San Gallen, thụy sĩ. Lẽ ra cuộc bầu cử chọn giám mục mới cho giáo phận San Gallen thuộc vùng thụy sĩ Đức được tiến hành vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, nhưng vì Đức Thánh Cha Francisco qua đời nên được hoãn lại đến ngày 20 tháng 5 tới đây, với hy vọng lúc đó sẽ có đức giáo hoàng mới để phê chuẩn kết quả cuộc bầu chọn này. Giáo phận San Gallen chống tòa từ nhiều tháng này. Sau nhiều tháng chờ đợi, chiếu theo một đặc ân có từ lâu đời, các kinh sĩ nhà thờ chính tòa sẽ chọn một trong sáu ứng viên đã được tòa thánh phê chuẩn trước đó. Theo dự kiến trước đây của tòa giáo mục San Gallen, ngày bầu cử sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa, với thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp đến lúc 10 giờ 15 phút, nghị viện công giáo của bang San Gallen sẽ nhóm phiên ngoại thường tại nghị trường của tiểu bang, và trong dịp đó có thể phủ nhận ít nhất là 3 trong số 6 ứng viên giám mục. Phiên họp này không có sự hiện diện của công chúng. Ban chiều cùng ngày, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa San Gallen sẽ nhóm họp lúc 2 giờ 30 phút tại thánh đường để đọc kinh chung với các tín hữu. Sau đó, 13 kinh sĩ sẽ vào phòng kín ở nhà thánh để bầu giám mục mới. Nhưng các tín hữu không được biết kết quả ngày hôm đó. Tên của vị đắc cử được giữ kín cho đến khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Kinh sĩ đoàn hy vọng là trong vòng 2 ngày. Đức Tân giám mục không bắt đầu ngay sứ vụ vì còn phải chịu chức giám mục trước đó. Đức cha Marcus Wechen, giám mục vừa mãn nhiệm, được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa. Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa San Gallen đã thành lập danh sách 6 ứng viên và chuyển về Vatican hồi tháng 11 năm ngoái qua trung gian tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Bern. Sau khi điều tra, bộ giám mục đã phê chuẩn danh sách 6 ứng viên và gửi về tòa giám mục San Gallen hôm 8 tháng 4 vừa qua. Theo niên giám tòa thánh, giáo phận San Gallen có 244.000 tín hữu công giáo trên tổng số 600.000 dân cư và có 140 giáo xứ.
Tin giáo phận Đà Nẵng tổng kết và bàn giao dự án điện năng lượng mặt trời và đào tạo nghề cho người khuyết tật. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Đà Nẵng đã diễn ra lễ tổng kết và bàn giao dự án thúc đẩy sự hòa nhập và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp đào tạo nghề cho người khuyết tật, kết thúc chặng đường gần 4 năm thực hiện, tháng 5 năm 2021 đến tháng 4 năm 2025. Buổi lễ hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Phó Tu Xe Đặng Đức Ngân, giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng, quý cha, quý nữ tu, quý đối tác, quý thầy cô, quý phụ huynh và các học viên đại diện cho anh chị em hưởng lợi từ dự án. Ý tưởng của dự án đã được ươm mầm từ năm 2017 khi tổ chức Manchester Đức bày tỏ mong muốn hỗ trợ cho phần Đà Nẵng trong lĩnh vực y tế qua việc trang bị hệ thống điện mặt trời cho phòng khám An Bình. Dự án hướng tới hai mục tiêu lớn: thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo cơ hội đào tạo nghề và hòa nhập xã hội cho thanh thiếu niên khuyết tật và nghèo, không phân biệt tôn giáo, đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum và Huế. Ở lĩnh vực đào tạo nghề, dự án đã tổ chức thành công 6 khóa học điện dân dụng và điện mặt trời với 56 học viên tốt nghiệp. Trong số đó, 30 học viên đã tìm được việc làm, toàn thời gian hoặc bán thời gian, bước đầu có thu nhập, tự tin hòa nhập cộng đồng. Trong phần huấn từ, Đức Tổng Du Xe bày tỏ niềm vui trước thành quả đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sự phát triển về cơ sở vật chất, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần bác ái, sự quan tâm dành cho những anh chị em yếu thế. Đức Tổng Du Xe ghi nhận nỗ lực của nhóm điều hành dự án trong việc vượt qua những thay đổi chính sách, sự minh bạch tài chính và quản lý hiệu quả các nguồn lực, đồng thời khích lệ cộng đoàn hãy coi đây là một khởi đầu, tiếp tục quảng bá tinh thần sáng tạo, liên đới và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chia sẻ tại buổi lễ, Cha Phêrô Hoàng Gia Thành, hạt trưởng hạt Đà Nẵng, nguyên chánh văn phòng tòa giám mục, cũng nhắc lại hành trình hình thành dự án từ năm 2017. Ngài nhấn mạnh, với các tổ chức bác ái xã hội của giáo hội và nhà nước Đức, một dự án được phê duyệt không dựa trên nguồn quỹ có sẵn, mà là kết quả của sự đóng góp từ bao tấm lòng thiện nguyện, với yêu cầu cao về hiệu quả và khả năng mở rộng tác động tích cực. Sau phần báo cáo và chia sẻ, đại diện các đơn vị hưởng lợi đã cam kết tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các công trình đã bàn giao. Ban tổ chức cũng trình chiếu những hình ảnh sống động ghi dấu chặng đường 4 năm đầy nỗ lực và tình thương. Buổi lễ khép lại bằng thánh lễ tạ ơn do cha Bonaventura, đại diện giám quản, chủ tế, và sau đó là bữa cơm thân tình trong niềm hân hoan và tri ân sâu sắc. Tin Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ Bartholomeus hy vọng Đức Tân Giáo Hoàng sẽ tiếp tục tiến trình đối thoại đại kết của Đức Francisco. Theo thông tin được đăng tải trên trang web của tờ Chính thống Thời báo, hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartholomeus của Chính thống giáo Constantinople đã chia sẻ với một nhóm hành hương của Anh giáo và Công giáo đến từ Anh Quốc, bao gồm các giám mục và linh mục, rằng Ngài mong Giáo Hoàng mới sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đại kết. Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi cầu nguyện rằng một người kế nhiệm xứng đáng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ được bầu, để chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ và đối thoại đại kết mà chúng ta đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước, như chúng tôi cũng đã làm với cộng đồng Anh giáo. Đức Thượng Phụ Bartholomeus là một người bạn, người anh em thân thiết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài đã đến tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng tại Roma vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Cũng trong những lời chia sẻ, Đức Thượng Phụ hy vọng Tân Giáo Hoàng sẽ ủng hộ đại kết như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Nhắc đến lễ kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên Nicea tại Bithynia, một sự kiện mà Ngài và Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã lên kế hoạch cùng nhau kỷ niệm bằng chuyến tiến thăm thành phố này vào tháng 5 này. Đức Thượng Phụ Bartholomeus nói, chúng tôi hiện hy vọng rằng người kế nhiệm Ngài, Giáo Hoàng mới của Roma, sẽ sẵn lòng thực hiện ước mơ của Đức Francisco, một ước mơ mà Ngài ấp ủ sâu sắc, và chúng tôi sẽ có thể cùng nhau trở lại vào năm 2025 này, năm kỷ niệm công đồng, và thực hiện chuyến hành hương của chúng tôi.
Mối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
cho con đầy dư áo cơm bạc tiền. Xin đừng để con như người phù hộ tham lam, xây thêm khó lẫn chỉ lo tích chữ giàu sang, cùng mộng đời say đắm mãi mê bám víu gian trời. Nào nghĩ tới sẽ có một ngày Chúa đến gọi con rời bỏ cõi thế trở về với Chúa.
Có một câu chuyện thần thoại Hy Lạp được kể lại như sau. Sivi là một người phục vụ đền thờ rất chăm chỉ, bà có nhiều công trạng với đền thờ bà phục vụ. Một ngày kia, vị thần của bà hiện ra và hỏi bà, muốn được thượng tôn thế nào cho xứng với công khó của mình. Bà đã trả lời với vị thần rằng, xin cho tôi được trường sinh bất tử. Vị thần liền nhận lời, thế là bà được toại nguyện. Một thời gian sau, tất cả những người thân bạn bè và hàng xóm của bà đều chết hết. Chỉ còn lại một mình bà vẫn cứ sống. Tuy nhiên, dù bà không chết, hằng ngày bà vẫn phải làm việc để kiếm sống. Cho nên càng thêm tuổi, thân bà càng tàn tạ héo hon. Thêm vào đó, bệnh tật cũng ngày càng gia tăng, khiến cho bà luôn cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó bà mới thấy rằng, cuộc sống trường sinh bất tử ở trên đời chẳng có gì là hạnh phúc và sung sướng cả. Bà chỉ muốn được chết. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ cổ chí kim đã có rất nhiều người bỏ thời gian công sức và tiền của để tìm cách cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử, nhưng tất cả đều thất bại. Điển hình là nhân vật nổi tiếng Tần Thủy Hoàng, mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết. Điều này chứng tỏ rằng giấc mộng trường sinh bất tử một cách nào đó vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống con người như một khát vọng không bao giờ chấm dứt. Có thể nói ở thời đại nào, người ta cũng khao khát được sống trường thọ và trẻ mãi không già. Tuy nhiên, nếu được trường sinh bất tử mà phải chịu sự triền miên đau khổ vì bệnh tật và tàn tạ héo hon như người phụ nữ trong câu chuyện ở trên, thì ước mơ sống mãi không chết của người đời nào có ích lợi gì. Vậy chúng ta phải làm cách nào để được sống mãi trong sự an bình và hạnh phúc? Có lẽ đây chính là câu hỏi mà tất cả chúng ta đều mong muốn biết được câu trả lời. Thật ra, ai trong chúng ta rồi cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng không vì thế mà chúng ta làm mất đi khát vọng sống của mình. Hằng ngày chúng ta vẫn đang ngược xuôi với cuộc sống vất vả mưu sinh để kiếm tìm lương thực nuôi sống bản thân và gia đình. Điều này nói lên tính xác thực về bản năng tự nhiên và khát vọng sự sống của chúng ta. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy đời sống của con người không chỉ cần lương thực nuôi dưỡng thân xác, mà còn cần cả những dưỡng chất làm no thỏa tâm hồn. Bằng chứng là xung quanh chúng ta đang có rất nhiều người đủ đầy vật chất, ăn sung mặc sướng nhưng họ vẫn phải sống trong sự cô đơn, thậm chí là đau khổ, vì cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương và không cảm nhận được sự bình an, cũng như niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Đây là những con người đang thiếu thốn lương thực cho tâm hồn. Thứ lương thực không thể mua được bằng tiền bạc vật chất, nhưng đòi người ta phải vượt lên trên những lối sống thực dụng hẹp hòi và ích kỷ của bản thân mới có thể có được. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi vượt lên trên những khát vọng sự sống tự nhiên của con người, để hướng đến khát vọng sống vĩnh cửu đời đời nơi Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đi đến sự sống trường sinh và lấp đầy khao khát hạnh phúc trong tâm hồn chúng ta. Đó là con đường đến với Chúa Giê-xu. Thật vậy, từ kinh nghiệm đói và khát rất tự nhiên của con người, Chúa Giê-xu đã hướng chúng ta đến chỗ khao khát chính Ngài, là bánh trường sinh từ trời đem lại sự sống đời đời cho thế gian. Ai tin vào Chúa và đến với Chúa sẽ được sự sống đời đời, nghĩa là được tham dự vào sự sống thần linh với Chúa, được no thỏa tâm hồn trong niềm vui của sự an bình và hạnh phúc. Tin vào Chúa Giê-xu và đến với Ngài, nghĩa là gì nếu không phải là một sự thực hành của đời sống cầu nguyện, để qua đó chúng ta có thể lãnh nhận được nguồn lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Điều cốt lõi ở đây là chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu, thì những khao khát tâm linh của chúng ta mới được thỏa mãn. Vì Ngài chính là bánh trường sinh nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, chỉ có Ngài mới thỏa mãn được khát vọng và ước muốn thâm sâu trong cuộc đời chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới có được cuộc sống viên mãn. Thế nên, chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình về đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và đón nhận chính Chúa trong tâm hồn, như một sự thỏa mãn niềm khao khát thiêng liêng trong đời sống hàng ngày của mình. Xin cho mỗi người chúng ta, đừng bao giờ vì những nhu cầu vật chất của đời thường mà bỏ qua những khao khát của đời sống tâm linh, nhưng luôn quý trọng bánh trường sinh là chính thánh thể Chúa, để nhờ đó chúng ta biết đến với Chúa, trung thành lắng nghe, thực hành lời Chúa dạy, và nhất là biết đón nhận chính Chúa, nguồn lương thực thiêng liêng, mang lại sự sống vĩnh cửu cho cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin củng cố đức tin cho chúng con và lôi kéo chúng con đến với Chúa nơi mầu nhiệm thánh thể qua các thánh lễ, để chúng con kiến mốc được sự sống và sức mạnh thần linh, nâng đỡ chúng con trong lữ hành trần thế này. Ước gì mỗi khi tìm kiếm lương thực cho thân xác, chúng con cũng biết khao khát của ăn đích thực là chính mình và máu thánh Chúa, để tâm hồn chúng con cũng được Chúa nuôi dưỡng. Amen.
Cho con được vui nắm ân đền những ngày Chúa ban mãi là có để chiêm nguyện dòng giáo con sẽ chia ai khốn khó lầm than nguyện dùng nó ấm sẽ chia ai đón sẽ khờ
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.